Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Tấn Vang từ Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi là nam, 64 tuổi, không có tiểu đường và đang mắc bệnh BMS, với một số triệu chứng giống như bài nói chuyện của bác sĩ về rối loạn vị giác hồi gần đây. Tôi đã khám nhiều chuyên khoa, tai mũi họng, bảo viêm lưỡi, răng hàm mặt, bảo dị cảm lưỡi, nội thần kinh bảo tổn thương thần kinh số 9, ung bướu bảo lưỡi bình thường. Các nơi cho kháng sinh, vitamin PP, B1, B6, B12, thuốc an thần, chống lo âu, trầm cảm, động kinh. Trị gần năm nay mà bệnh vẫn còn, mong bác sĩ cho biết. Thuốc chữa, bệnh kéo dài bao lâu thì tự khỏi, bệnh này có gây biến chứng gì không? Mức độ nóng rát có tăng theo thời gian không? Rất mong nhận được trả lời sớm nhất từ bác sĩ. Chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thính giả hỏi về hội chứng rát miệng. Từ tiếng Anh gọi cái này là Burning Mouth Syndrome. Thì trong một bài trước đây tôi đã bàn chi tiết về các rối loạn vị giác. Và để trả lời câu hỏi của vị thính giả hôm nay, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về một cái loại đặc biệt về rối loạn vị giác, gọi chúng ta tạm dịch ở đây là hội chứng rát miệng. Thì trong cái từ Burning Mouth Syndrome, Burning có nghĩa là bỏng, là rát, Mouth là cái miệng, và Syndrome là hội chứng. Và những cái từ chuyên môn hơn nữa thì gọi là Glossodynia, Dynia có nghĩa là đau, Glosso là cái lưỡi, là hội chứng đau lưỡi. Hoặc là chúng ta có thể là gọi có từ khác nữa là Glossopyrosis. Pyrosis có nghĩa là nó nóng, nóng như lửa đó, nghĩa là giống như chúng ta có thể gọi là cái hội chứng cái lưỡi nó nóng. Hay là chúng ta cũng có thể gọi là bệnh miệng phóng, thì có nghĩa là mỗi ngày bệnh nhân có cái cảm giác như là cái miệng mình nó nóng, nó rát, nó đau, nó bị giống như là bị phỏng và nó kéo dài hàng tháng và có thể lâu hơn nữa hàng năm. Trong cái từ tên của cái bệnh thì chúng ta gọi đây là một cái hội chứng là syndrome. Syndrome có nghĩa là nhiều cái triệu chứng nó đi chung với nhau, nhiều cái hiện tượng nó đi chung với nhau và được bác sĩ ghi nhận nó là một cái tập thể, nhưng mà vẫn không có hiểu nguyên nhân chính xác và không có thử nghiệm hay là phương tiện nào để mà nói là định bệnh chính xác để phân biệt cái người bệnh này với người bệnh kia. Vì thế, vì có thể là bác sĩ khám và thử nghiệm thì tất cả những cái chuyện khác thì nó bình thường. Và triệu chứng thì có thể là mơ hồ. Và nếu mà bác sĩ không có quen thuộc với loại bệnh này thì bệnh nhân có thể chán bác sĩ này và chuyển qua bác sĩ kia. Và hoặc là nghi, bác sĩ có thể nghĩ là chắc là bệnh nhân tưởng tượng hay là nghĩ là bệnh nhân là mắc bệnh tâm thần. Thì bệnh nhân phái nữ nhiều hơn là nam, và nhất là phụ nữ sau thời kỳ tắc kinh, là postmenopausal women. Thì bệnh nhân sáng ngủ dậy hoặc là trưa thì trước đó thì thấy bình thường, rồi sau đó thì cái lưỡi và có thể những cái vùng khác ở trong miệng như là cái phần sau của cái môi dưới hay là phần trên của cái vòm miệng, những cái nơi khác ở trong miệng nó bắt đầu thấy đau đớn và càng lúc càng tăng và kéo dài như vậy cho đến chiều tối. Thì có thể kèm theo những cái triệu chứng khác là những cái chứng bệnh lo âu, là anxiety, hay là trầm cảm, depression, hay là có thể thấy là bệnh nhân mắc chứng tiểu đường loại 2, hình như ở Việt Nam gọi là bệnh đái tháo loại 2, và type 2 diabetes, và bệnh thiếu những cái vitamin B1, B2, B6, hay là những cái chất dinh dưỡng khác như là kẽm, zinc. Nhưng trong nhiều trường hợp thì sau khi bác sĩ đã cố gắng chữa những cái bệnh kèm theo đó, và nhưng mà cái bệnh mà rát miệng nó vẫn không khỏi. Thì như trường hợp của vị thính giả nêu ra ở đây, bác sĩ chuyên khoa đã cố gắng giải quyết từ nhiều mặt, như là cho uống thuốc trầm cảm, thường thường cái bệnh nhân được uống thuốc trầm cảm loại như là amitriptyline, hay là thuốc an thần, ví dụ như loại benzodiazepine, mà cái thuốc phổ biến trong trường hợp này là clonazepam, hay là những cái thuốc mà chống co giật nhưng nó có tác dụng trên những cái chứng đau do viêm thần kinh. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy, cũng có một số trường hợp thì cho uống cũng không có hiệu quả gì cho cái việc này. Và một số bệnh nhân có thể bị cái hội chứng rát miệng là vì dùng cái thuốc hạ áp huyết loại ACE inhibitor, ví dụ như lisinopril. Nhưng thì trong những cái trường hợp này thì tương đối đơn giản hơn, lúc mà bệnh nhân ngưng cái thuốc ACE inhibitor này thì họ sẽ giảm cái triệu chứng rát miệng. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về cái cơ chế tại sao người bệnh lại thấy rát miệng, vì cái chuyện này nó cũng giải thích cái cách mà một số bác sĩ chữa cái bệnh này. Thì hội chứng rát lưỡi hay là rát miệng thì có thể liên hệ đến cái cơ năng vị giác, và chúng ta thấy đây là cái lưỡi, và cái lưỡi nó cũng phụ trách vị giác, nhưng mà nó không có bắt buộc là hai chuyện này nó gắn liền với nhau, nhưng mà nó có thể liên hệ với nhau. Thì vị giác nó phần lớn là do cái 2/3 trước của cái lưỡi, cái phần vị giác là cái phần nếm, nó do cái dây thần kinh sọ số 7, tức là cranial nerve number 7, mà gọi là facial nerve. Thì cái dây thần kinh này nó có một cái nhánh tên là corda tympani, nó đi ngang cái vùng lỗ tai của chúng ta, cái vùng màng nhĩ của chúng ta, trước khi nó đi ra về phía trước mà đi vào phụ trách cái vùng phía trước của cái lưỡi. Và cái dây thần kinh thứ hai phụ trách cái chuyện này là cái dây thần kinh sọ số 9. Cái từ Anh ngữ của nó là glossopharyngeal nerve, là cái dây thần kinh nó phụ trách lưỡi và hầu. Glosso là lưỡi, pharyngeal là hầu. Và cái dây thần kinh sọ số 9 này nó phụ trách cái phía sau của cái lưỡi. Và thêm một cái dây thần kinh nữa là cái dây thần kinh số 5, sọ số 5 là trigeminal nerve. Nó lại phụ trách cái vấn đề cảm giác tổng quát, có nghĩa là trong đó có cái cảm giác đau ở cái vùng miệng. Và cái dây thần kinh này nó đi lên bao hết từ phía trước của cái phần mặt của chúng ta. Thì cái cảm giác ở trong miệng, một cái cảm giác và bình yên ở trong miệng thì nó tùy thuộc vô cái... một cái quân bình ở giữa ba cái dây thần kinh đó. Và người ta nghĩ rằng là một cái sự mất quân bình, một cái dây quân bình giữa ba cái dây thần kinh đó mà nó bị mất đi, thì có thể là một cái nguyên nhân nó gây ra cho cái hội chứng rát lưỡi. Và xin nhớ, và đây chỉ là một cái giả thuyết mà thôi, tôi nhắc đến chuyện này là vì trong cái trường hợp của vị thính giả hỏi đây, nói đây thì một trong là trong những bác sĩ nội thương nói đây là bệnh nhân bị tổn thương thần kinh số 9. Nhưng mà cái chuyện này cũng rất khó chứng minh. Và người ta cũng nhận xét là rằng những cái người có khả năng nếm khác thường, có một số người người ta nếm rất là hay, người ta có phân biệt có thể từng cái mùi vị riêng của một cái món ăn, cái kiểu như là Nguyễn Tuân trong Vang Bóng một thời, một những cái người họ nếm từng chi tiết, từng cái mặt khác nhau của một cái ly nước trà, hay là những cái người họ nếm rượu, thì những cái người đó gọi là super tasters, là super là siêu, taster là nếm, những cái người đó họ có khả năng nếm khác thường. Thì những cái người này họ lại hay bị cái hội chứng rát miệng hơn là người bình thường. Và người ta nghi là tại vì trên cái lưỡi của họ nó có những cái gọi là taste buds, buds là những cái nụ mà nó phụ trách cái phần vị giác, thì họ có cái số những cái buds đó, những cái nụ đó trên cái lưỡi nó nhiều hơn là những người bình thường. Và họ là cũng những cái người dễ bị cái hội chứng rát miệng này hơn. Bây giờ nói về trị liệu thì bao nhiêu bác sĩ chuyên môn đã khám và điều trị cho vị thính giả ở đây, thì chúng ta cũng khó mà đưa ra một cái giải pháp dứt khoát được. Những cái điểm khác thì chúng ta đã bàn trong một buổi nói chuyện trước về cái vấn đề rối loạn trong cái vị giác là dysgeusia. Thì trong cái buổi nói chuyện giới hạn hôm nay thì tôi chỉ xin nêu ra hai cái cách trị liệu mà chúng ta chưa nhắc tới mà có vẻ như là thành công cũng khá cao. Là thứ nhất là người ta dùng cái thuốc clonazepam, mà chúng ta đã nói đây là một cái thuốc loại an thần, và cũng nó có tác dụng chống co giật. Clonazepam viết là CLONAZEPAM, và cái tên thương mại nó là Clonopin, viết là KLONOPIN. Thì trong cái trường hợp này thì người ta dùng những cái gọi là clonazepam dissolvable wafers. Wafers là những cái miếng bánh nhỏ nhỏ bỏ vào miệng thì nó tan. Giống như những quý vị công giáo đi nhà thờ bỏ cái bánh vào miệng thì nó tan, thì cái thuốc này nó cũng vậy, nó dissolve. Dissolve là nó tan ở trong miệng. Và một khảo cứu mà về cái cách dùng thuốc này tại chỗ, có nghĩa là topical, là xài ở trong miệng thôi chứ không phải là uống vô trong bụng luôn. Thì trong một cái khảo cứu đó, người ta cho 33 bệnh nhân dùng cái thuốc này một ngày 3 lần. Và người ta coi lại sau 1 tháng và sau 6 tháng. Thì sau 1 tháng hay là 6 tháng thì chỉ hết chừng 2/3, nghĩa là chừng 23 người trong số 33 bệnh nhân đó, họ thấy cái triệu chứng mà rát miệng nó giảm chừng 50% hoặc là nhiều hơn. So với những cái người mà người ta dùng thuốc giả là placebo thì người ta cũng bỏ vào miệng nhà họ như vậy thôi. Nhưng mà không có thuốc ở trong á, thì những cái người xài placebo thì trong 33 người lúc 1 tháng chỉ có 4 người bớt đau thôi. Và trong 33 tháng thì trong 6 tháng thì trong 33 người đã có 2 người giảm đau. Có nghĩa là người ta đã dùng những cái trường hợp kiểm chứng, những cái control bệnh nhân và người ta thấy rõ ràng là cái thuốc bỏ lên trên lưỡi nó có tác dụng, nó bớt đau thật sự. Trong một khảo cứu khác về tác dụng của cái clonazepam thì trong trường hợp này người ta cho cái viên thuốc thường thôi, người ta cho người bệnh nhân họ là ngậm trong miệng cho đến lúc nó tan rồi súc miệng xong rồi người cái bệnh nhân họ uống luôn cái viên thuốc đó. Thì nghĩa là kết hợp vừa thuốc tác dụng tại chỗ trong miệng cũng như là thuốc kết hợp uống vào toàn thân. Thì trong 36 bệnh nhân cho viên thuốc tan ở trong miệng trước khi uống đó 3 lần một ngày trong 6 tháng thì đến 80% đó là họ nói là họ giảm đau trên 50% chừng sau 6 tháng. Và có một cái cách trị liệu thứ nhì nữa mà theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta không có thuốc men gì nhiều là cũng có thể tìm cách thử xem sao, là dùng tác dụng của cái chất capsaicin ở trong ớt. Sở dĩ chúng ta ăn ớt nó cay là vì trong đó có một cái chất tên là capsaicin, viết là capsaicin. Cái chất này nó tác dụng lên trên những cái thụ thể ở trên cái lưỡi chúng ta và trong miệng chúng ta, và nó cho chúng cái những cái thần kinh tiếp thu ở trong miệng, trong lưỡi, trong miệng một cái cảm giác là ở đó đang nóng hay là nó đang bị tổn thương, cái kiểu là chúng ta nói là cay, nhưng mà thật sự thì chỗ đó nó không có sao hết. Thì cái tác dụng trong cái trường hợp này là cái chất capsaicin này ở trong ớt, nó từ tiếng Anh người ta nói là desensitization, tất nhiên là người ta làm cho nó bớt nhạy cảm lại, những cái dây thần kinh nó bớt nhạy cảm lại với những cái cảm giác đau, desensitize. Thì người ta khuyên bệnh nhân có thể lấy một cái hỗn hợp là một phần ớt và 2 phần nước, xong rồi ngậm súc miệng để cho nó tác dụng lên trên cái lưỡi. Và khi mà mình thấy chịu đựng được, cái này nó bất tiện là nó làm cho chúng ta rát, có thể đau, khó chịu ở trong miệng. Nhưng mà nếu mà chịu đựng được thì người ta tăng dần dần tới cái mức là một phần ớt và một phần nước. Và người ta làm như vậy chừng 3 lần trong ngày thì thấy kết quả cũng tốt. Bây giờ vì thính giả hỏi là cái bệnh này nếu mà nó để lâu thì nó ra sao? Thì rất tiếc là chưa có những cái khảo cứu mà về lâu dài để chứng cho biết đích xác. Nhưng mà những cái khảo cứu mà đã công bố thì cho thấy là bệnh trung bình kéo dài chừng 3-4 năm, nói chính xác là 3 tháng, 3 năm cộng với 4 tháng, đó là trung bình, theo một cái tài liệu của những cái bác sĩ Ấn Độ. Và có người thì nó kéo dài đến 12 năm. Và cái tiến trình tự nhiên, như chúng ta nói thì không có những cái nghiên cứu mà so sánh với là những cái kiểm chứng, những cái control, thành ra có những cái bệnh khảo cứu thì lại cho thấy là khỏi chừng sau 5-7 năm thì hết chừng 50% là hoặc là hơn nữa thì bệnh nhân họ tự hết cái bệnh đó. Thì theo tôi nghĩ lý do cái định nghĩa của một cái hội chứng này là một cái hội chứng mà chúng ta chưa rõ nguyên nhân thì các khám nghiệm khác ở trên bệnh nhân đều là bình thường. Cho nên những cái khổ sở chính là vì chúng ta đau và chúng ta có thể không có thấy ăn uống ngon là vì cái bệnh này, và nó, thành ra nó có thể tác dụng trên cái cuộc sống bình thường, cái well-being của chúng ta. Chứ thật ra thì nó không có cái biến chứng gì nguy hiểm mà tôi biết được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.